Cái thứ nhất là về cái từ giáo ngoại biệt truyền. Thứ nhất là chữ biệt truyền. Trong thế gian thì thường có cái ý rằng ý tại ngôn ngoại, cái ý ngoài lời. Thế nhưng mà trong kinh sách Phật thì lại có dạy rằng không chấp văn tự. Và rồi lại cũng có cả môn phái là vô ngôn thông, tức là không có lời nói. Và trong kinh Kim Cang thì Đức Phật lại dạy thuyết pháp đến chỗ không thuyết pháp, ấy mới là thuyết pháp. Do đó cho nên con nghĩ rằng cái sự biệt truyền này có phải là những pháp môn cao nhất mà Phật chỉ truyền dạy cho những đệ tử có căn cơ cao nhất. Do đó cho nên ở đây là một cái viện nghiên cứu Hán Nôm sẽ có tác dụng để truyền tải những các cái nghĩa lý vi diệu của Phật pháp. Cho nên con xin phép Hòa Thượng được giải thích thêm và có thể nâng cao cái ý nghĩa tùy theo căn cơ của từng người. Bởi vì có vị ở đây là tiến sĩ, là giáo sư, cũng có những Phật tử thì ở mấy cái mức sơ cơ. Do đó con xin Ngài chỉ rõ thêm về cái ý nghĩa biệt truyền đó. Con xin hết.
Thực ra với ý nghĩa biệt truyền thì như hôm qua tôi có nói thí dụ, tôi nói rằng trong cái một nhà võ sư dạy học trò, có người nào mà kỳ đặc nhất, được giáo sư đắc ý nhất thì sẽ chỉ những cái gì mà mình thấy nó kỳ đặc mà hiểm nguy, khó cho người ta ứng dụng. Còn những vị đệ tử thông thường thì dạy những cái đường lối võ thuật thông thường. Đó là tôi nói để nói lên cái ý nghĩa truyền riêng cho một ít người kỳ đặc. Thì như vậy trong đạo Phật về cái thiền tông, cái kỳ đặc của nó không phải là cái xa xôi huyền bí, mà cái kỳ đặc của nó là một cái chân thật quá gần gũi. Bởi vì con người quen cái nhìn sự vật, nếu nói cái gì là quan trọng thì người ta phải tô điểm cho nó đủ màu sắc khiến người ta chú ý. Còn cái gì quá là thật thường thì ta lại xem thường. Mà cái chân lý nó không phải là những cái gì tô điểm, mà nó là cái lẽ thật. Mà lẽ thật đó ở sẵn nơi con người, mới nhìn thì nó quá tầm thường, nhưng mà khi đạt được thì nó lại là một cái gì siêu hết tất cả thường. Cho nên tôi mới nói thẳng rằng nhà thiền thường bảo phải nhìn lại với chân ông. Nghĩa là chúng ta muốn tìm Phật ở trên trời, trên mây, trên núi, mà ít có ai chịu tìm Phật ngay lại mình. Cái đó nó rất là đơn giản mà rất là khó khăn. Nếu tôi được khuyên Phật tử tu vãng sanh cực lạc, được Phật đón về bển, ưng kia sung sướng đủ thứ hết thì dễ quá. Nhưng mà tôi chỉ rằng ngay nơi nội tâm mình dứt sạch mọi thứ phiền não thì tính Phật hiện ra. Đó mới là an vui, đó mới là giải thoát. Thì người ta thấy khó quá. Nói bên ngoài thì dễ, mà chỉ thẳng lại mình thì khó. Mà cái khó đó chỉ những người nào có thiện chí tối đa, có cái tinh thần siêu xuất thì mới có thể nhận ra được cái đó. Vì vậy mà gọi là dành một số ưu tú. Nhưng mà ưu tú đó không có nghĩa là riêng người này có làm được, người kia không làm được. Nếu tất cả ai thực hiện được cái điều mà chư tổ chỉ thì tất cả đều làm được. Cho nên nó là một cái đường lối tu, vừa là thực tế nhưng mà vừa là bị người ta xem thường, cho nên các tổ phải dùng những cái từ ngữ lạ lùng để nói cho chúng ta điếc lỗ tai. Mà khi điếc lỗ tai rồi, chúng ta mới có một cái gì quan trọng ở lời nói đó, mà từ đó chúng ta mới thực hiện được cái nghĩa sâu màu của Phật pháp. Thì đó là cái ý mà chúng tôi nói cái ý nghĩa biệt truyền nó rất là siêu xuất, nhưng mà siêu xuất lại là thực tế, lại là gần gũi, chứ phải siêu xuất là xa xôi, là âm phương trời nào. Nên cái nghĩa cao siêu đó nó rất khó nói. Người ta cứ nghĩ cái gì cao siêu là phải ở xa muôn dặm, nhưng mà không phải. Cái hết sức cao siêu lại là cái ở dưới gốc chân mình. Đó là cái kỳ đặc của Phật pháp.
Thầy Hòa Thượng, sau khi có cái băn khoăn như thế này, con muốn được Hòa Thượng giải trình thêm ấy. Thì sách vở cũng có nói rất nhiều, tức là mục đích của Đạo Phật thì không phải là chùa cao, Phật lớn, thánh đường uy nga, hoặc là Phật tử càng ngày càng đông, mà mục đích của Đạo Phật tức là làm cho con người ta cái tĩnh tâm, tức là không có cái hạnh phúc nào ngọt ngào bằng cái tĩnh tâm cả. Nhưng muốn tĩnh tâm thì cũng rất khó, bởi vì có nhiều người tức là mình không phải lo nghĩ gì cả, thì đấy là tĩnh tâm cho mình. Nhưng mà còn con cái mình, muốn cho con cái mình để không phải lo nghĩ cho con cái mình thì phải có điều kiện học hành, có điều kiện dạy dỗ, mà muốn có điều kiện dạy dỗ phải có vật chất, mà muốn có vật chất phải phấn đấu về mặt kinh tế. Đấy là cái người thấp thôi. Còn người cao hơn nữa, tức là muốn tĩnh tâm, tức là phải cả nhân loại này, tức là lúc con người ta hết khổ, mà muốn con người hết khổ thì phải có điều kiện vật chất. Mà trong Đạo Phật cũng có sách cũng nói rằng, tức là ở Đạo Phật không tin vào những lời cầu nguyện của mình trực tiếp cầu nguyện, hoặc là gián tiếp của người khác cầu nguyện, nhưng mà tất cả các Phật tử đều là cầu nguyện, tức là cho cầu nguyện cho con được, thứ nhất là được an toàn mạnh khỏe, thứ hai là nhiều tài nhiều lộc, rồi sống lâu như vậy. Thì cái cầu như vậy thì đến lúc ấy là không tĩnh tâm nữa, thì cùng con cũng rất là băn khoăn, tức là làm thế nào để tĩnh tâm được, mà tĩnh tâm cho mình, tĩnh tâm cho con cháu mình, và tĩnh tâm cho cả nhân loại. Thì con nghĩ là Phật cũng không thể tĩnh tâm được trong lúc nhân loại đau khổ như thế này, thì làm sao mà tĩnh tâm sau đó mà thành Phật được? Nếu như một người đó thực sự lo cho cả nhân loại thì làm sao mà tĩnh tâm được trong lúc mọi người rất đau khổ, thì làm sao mà thành Phật được?
Thực ra thì nếu mà nói theo giáo sư đó thì tôi nghĩ rằng chắc Phật cũng không tu được. Bởi vì ai cũng còn phải bao nhiêu thứ bận tâm. Nhưng mà ở đây, ở trong nhà Phật có cái kỳ đặc này, là quý vị chớ gọi cửa thiền là cửa không. Cửa thiền là cửa không, cho nên gọi là không môn. Tại sao nói như vậy? Bởi vì cái người tu Phật ấy, thì phải vận dụng trí tuệ. Trí tuệ thấy đúng như thật của cuộc sống, của cuộc đời, của bản thân mình. Mình thấy đúng như thật rồi thì mọi cái công tác trong cuộc sống này chúng ta lãnh, chúng ta làm. Thí dụ như tôi thì cũng đa sự lắm, mà bảo tĩnh tâm chắc quý vị cũng thấy khó rồi đó. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại không ngại, chúng tôi có thể tĩnh tâm được? Bởi vì cái người tu là biết làm chủ mình từng giai đoạn. Giờ ăn là ăn, giờ ngủ là ngủ, giờ làm công tác thì làm công tác, đâu đấy mình làm chủ, không để cho nó loạn. Chúng ta có cái bệnh đang làm việc này lại nghĩ việc khác, đang ở đây lại tính nơi kia, nó không có cái làm chủ. Bởi không làm chủ cho nên rồi có việc thì nó loạn luôn ở trong đầu, nó không yên. Người dùng trí tuệ để thấy rằng tất cả các pháp nó là duyên hợp, là không thực, chúng ta tùy duyên ứng dụng phương tiện nào làm lợi ích cho mọi người, cho gia đình, cho bản thân thì tốt. Ứng dụng làm, như hồi nãy tôi nói cái bài thơ của ngài Điều Ngự, khi kết thúc cái bài Cư Trần Nhật Lạc Đạo thì ngài nói cái chỗ cư trần đó, ở trong giữa chốn bụi trần mà vẫn vui với đạo. Làm sao vui đạo? tức là hãy tùy duyên. Tùy duyên bằng cách nào? Đói ăn, mệt ngủ, không có gì hết. Nó đơn giản làm sao. Nhưng mà người ta cứ nghĩ đói ăn mệt ngủ là chuyện quá phàm tục. Ai không đói ăn, ai không mệt ngủ? Nhưng mà ở đây nói đói ăn, mệt ngủ là khi đói tùy phận, tùy duyên, có gì ăn nấy, không đòi ngon, không chê dở, thì đó đói là ăn. Mệt ngủ, mệt thì ngủ, không phải chứa chấp trong đầu mình chuyện năm trên, năm dưới, chuyện người này, kẻ nọ, mà tâm mình ngủ là ngủ, nghĩa không có bận rộn, thì được như vậy, sống ở trong cõi trần, mà mình vẫn là an vui tự tại. Còn không được như vậy thì thực ra thì không biết chừng nào mới an được. Thì như vậy, cái tu theo Phật, đây tôi nói gọn lại một chút nữa, là mình phải khéo dùng vận dụng cái trí tuệ bát nhã, tức là thấy rõ đúng như thật mọi sự, mọi vật ở trên đời, rồi mình tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình, giúp được ai, làm được gì cho người nào, thì mình làm hết sức, làm hết sức của mình, mà mình không bận rộn trong cái danh, cái lợi, không bận rộn trong cái được, cái mất, thì như vậy làm mà không có rộn ràng, không có khó khăn. Còn nếu mình còn bận rộn trong mấy cái đó, thì thực ra mình làm càng nhiều thì càng rối, không bao giờ an được. Đó là cái chỗ mà trong nhà Phật dùng.
Con xin phép được hỏi hòa thượng một câu ở trong kinh Kim Cương ạ. Trong kinh Kim Cương có nói bốn câu, cái câu kệ của Sakyamuni nói ra là: nghiệp dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân đại hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Thì câu này có đúng với lại câu trực chỉ nhân tâm mà hòa thượng vừa giảng không ạ? Con xin phép được ăn mày công đức hòa thượng ạ.
Bốn câu đó là bốn cái câu mà chúng tôi thường nhắc tới nhắc lui để cho Phật tử cũng như tăng ni hiểu rồi. Bởi vì kinh Kim Cương nói Phật, nói Như Lai, không phải nói Phật là cái tượng chúng ta thờ ở trên chùa, mà nói Phật là chỉ thẳng cái tâm thanh tịnh, mà từ chuyên môn gọi là pháp thanh. Pháp thanh thanh tịnh của mình, cái đó mới thực là Phật. Còn tượng Phật trên chùa chỉ là một cái giả tướng để cho chúng ta chiêm ngưỡng, học theo gương tốt của Phật thôi. Chứ mình nói tượng Phật là Phật thì đó chúng ta lầm, vì tượng Phật đâu có giác, mà giác là ở tâm của con người. Cho nên nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, ngã đó tức là ta, tức là Phật đó. Dĩ âm thanh cầu ngã, tức là Phật đó. Nghĩa là dùng sắc tướng để tìm Phật, dùng âm thanh để tìm Phật, cầu Phật. Thị nhân hành tà đạo, thì người đó là người hành cái đạo tà. Bất năng kiến Như Lai là không thể nào thấy Phật được. Bởi vì chạy theo sắc tướng, chạy theo thanh âm thì bao giờ có nhìn được cái tánh giác của mình. Mà không thấy được tánh giác thì làm gì thấy Phật.
Trong quá trình đọc thì tôi từng là nghe có người là có ý kiến như này, là một phần sỏi và một phần rơm dưới chân ta vẫn có thể thành Phật được, chạy theo ý của hòa thượng như thế nào?
Cái câu đó nó cũng là na ná, chứ cái câu ở trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh hồi hướng hay có cái kết thúc rằng tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Hữu tình và vô tình đều đồng thành Phật đạo hết. Thì như vậy thì không rơm hòn xoái là vô tình cũng thành Phật đạo nữa. Thì tất cả người ai cũng nghĩ rằng Phật là giác, mà hòn xoái cộng rơm có giác gì đâu mà thành. Nhưng mà sự thật thế này, khi chúng ta mê mê tức là tối, thì mọi sự vật chung quanh chúng ta đều là tối. Khi chúng ta giác tức là sáng, sáng thì mọi sự mọi vật chung quanh đều là sáng, cho nên đồng là Phật hết. Mê thì mọi sự mọi vật chung quanh đều tối, thì đó là chúng sinh. Mà nếu mình giác thì mọi sự mọi vật chung quanh đều là sáng, đều là giác, cho nên gọi là đồng thành Phật, chứ không phải những hòn sỏi cộng rơm mà thành Phật, nhưng mà đều ở trong cái sáng, cái nhìn sáng của chính mình.